Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, cách đây 76 năm, ngày 7 tháng 9 năm 1945, Đài Tiếng Nói Việt Nam chính thức ra đời. Kể từ đó, ngày 7 tháng 9 hàng năm được tôn vinh và chọn là ngày truyền thống ngành phát thanh truyền hình. Cùng với những người làm phát thanh cả nước, đội ngũ những người làm báo của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đang tiếp tục nỗ lực không ngừng, mang đến những thông tin chất lượng, nhanh, kịp thời, đáp ứng được nhu cầu ngày càng phong phú của thính giả trong và ngoài tỉnh.
Đến với chương trình thời sự hôm nay thứ ba, ngày 7 tháng 9, mời quý thính giả nghe những nội dung đáng chú ý. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thái Nguyên 26 tỷ đồng hỗ trợ công dân ở vùng dịch phía Nam.
Từ ngày 8 tới ngày 10 tháng 9, tỉnh Thái Nguyên sẽ tổ chức xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.
Phú Yên đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án trọng điểm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay 7 tháng 9, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về tình hình thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Dự hội nghị có các đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ban ngành của tỉnh. Phóng viên Bá Hoàng thông tin chi tiết.
8 tháng đầu năm 2021, trước ảnh hưởng của thiên tai dịch bệnh, nhất là dịch bệnh COVID-19, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã xây dựng phương án tăng trưởng giá trị sản xuất toàn ngành và kế hoạch tiêu thụ nông sản, cung ứng vật tư nông nghiệp trong điều kiện áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nhờ vậy, trên lĩnh vực trồng trọt, diện tích gieo cấy lúa toàn tỉnh đạt gần 69.000 ha, đạt hơn 102% kế hoạch. Sản lượng chè đạt gần 176.000 tấn, đạt hơn 70% kế hoạch năm. Trồng mới trên 170.000 ha cây ăn quả. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt trên 93.000 tấn, đáp ứng đủ nhu cầu trong tỉnh và cung cấp cho các địa phương khác. Trên lĩnh vực lâm nghiệp đã tập trung thực hiện rà soát 3 loại rừng, tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển trồng rừng gỗ lớn. Qua 8 tháng năm nay đã trồng mới được 4.000 ha rừng, đạt 100% kế hoạch. Đối với công tác thủy lợi đã điều tiết cấp đủ nước cho sản xuất, chuẩn bị sẵn sàng cho việc hộ đê, phòng chống lũ lụt, hạn chế ảnh hưởng thiệt hại do thiên tai gây ra. Lĩnh vực phát triển nông thôn cũng tích cực được triển khai với 16 hợp tác xã nông nghiệp được thành lập mới, 76 sản phẩm nông nghiệp được xếp hạng OCOP từ 3 đến 5 sao. Chương trình xây dựng nông thôn mới cũng đang đẩy nhanh việc giao kế hoạch vốn ngân sách và hỗ trợ xi măng cho 7 xã đăng ký đạt chuẩn và 8 xã phấn đấu đạt nông thôn mới nâng cao năm 2021. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đề nghị Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và bố trí nguồn lực để thực hiện các chương trình, đề án, dự án lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021-2025. Trong đó ưu tiên bố trí nguồn ngân sách địa phương để thực hiện đề án phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực, dự án cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn và tiếp tục có cơ chế hỗ trợ xi măng phát triển kết cấu hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã quan tâm bố trí nguồn lực để đầu tư cho nông nghiệp nông thôn nhằm hoàn thành mục tiêu nghị quyết số 10 ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải biểu dương những kết quả mà ngành nông nghiệp đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần xây dựng và chuẩn bị nguồn lực để thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ hơn nữa, qua đó giúp bà con nông dân có thể dễ dàng tiếp cận thị trường, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa nông sản. Cùng với đó là chú trọng đến việc quảng bá, phát triển thương hiệu chè Thái Nguyên, một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp hàng hóa và xây dựng nông thôn mới, nhất là cơ chế chính sách về đất đai, tín dụng, đầu tư, bảo hiểm, hợp tác công tư. Về một số kiến nghị đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đồng chí chỉ đạo các sở ngành địa phương phối hợp tham mưu Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét chủ động quyết định các nội dung theo thẩm quyền hoặc báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương theo quy định.
Vào chiều qua, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 27 để nghe và cho ý kiến vào báo cáo dự thảo lần 3 kết quả thực hiện nghị quyết số 03 ngày 2 tháng 8 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn từ 2016 tới 2020. Báo cáo dự thảo lần 2 nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn từ 2021 tới 2025, định hướng đến năm 2030 và thông qua một số nội dung quan trọng khác. Tin từ cộng tác viên Thủy Linh.
Báo cáo dự thảo về kết quả thực hiện nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020 nêu rõ, Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao của nhân dân, thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra. Kinh tế tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu hút đầu tư có nhiều bứt phá và dẫn đầu toàn tỉnh. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân khách quan và chủ quan trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết, để từ đó đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trong phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2035. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào báo cáo tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư, báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng quỹ đất công trên địa bàn và một số nội dung quan trọng khác.
Thưa quý vị, thực hiện chủ trương chỉ đạo của Chính phủ, ai ở đâu ở đấy. Trong làn sóng dịch thứ tư này, nhiều địa phương tích cực hỗ trợ đồng hương ở trong vùng dịch phía Nam. Tỉnh Thái Nguyên đã trích quỹ cứu trợ của tỉnh hàng chục tỷ đồng để hỗ trợ người Thái Nguyên đang ở các tỉnh phía Nam, giúp bà con bớt khó khăn, góp phần vào công tác phòng chống dịch của cả nước. Trung tâm điều hành thông minh IOC tỉnh Thái Nguyên mở cổng tiếp nhận đăng ký qua hai nền tảng: hỗ trợ công dân .thainguyen.gov.vn và ứng dụng C Thái Nguyên. Người dân cần kê khai hai thông tin chính: chứng minh là người dân Thái Nguyên và hiện đang ở tại vùng dịch phía Nam. Sau gần 10 ngày, hệ thống đã tiếp nhận 13.000 người đăng ký. Trong những ngày nghỉ dịp Quốc khánh, IOC Thái Nguyên vẫn làm việc liên tục để hỗ trợ công dân ở phía Nam. Những người được hỗ trợ đa số là lao động tự do, công nhân tại các khu công nghiệp, các xưởng, thợ xây, phụ hồ. Nhiều trường hợp đang là F0 và tự cách ly tại phòng trọ. Qua các ứng dụng chuyển đổi số, đến ngày 6 tháng 9, trên 7.500 người đã nhận được hỗ trợ thuận lợi và trực tiếp, với tổng số tiền là 15 tỷ đồng. Số cần hỗ trợ còn trên 5.000 người, với kinh phí gần 11 tỷ đồng và sẽ được tỉnh Thái Nguyên giải ngân kịp thời trong thời gian tới. Đây là chương trình an sinh xã hội trọng tâm được tỉnh Thái Nguyên thực hiện nhằm chung tay cùng với các tỉnh phía Nam trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phòng chống dịch tốt, Thái Nguyên đang thực hiện chiến lược tỉnh xanh. Duy trì sinh hoạt và sản xuất bình thường, công dân Thái Nguyên từ các địa phương vùng dịch có thể về quê và thực hiện cách ly theo quy định. Ngoài hỗ trợ công dân tại 22 địa phương phía Nam, tỉnh Thái Nguyên cũng đang duy trì lực lượng gần 1.300 cán bộ y tế, sinh viên y khoa và nhiều trang thiết bị vật tư y tế, thuốc men vào các tỉnh phía Nam từ đầu tháng 7.
Với mục tiêu đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành kế hoạch để tổ chức thực hiện hoạt động giám sát, hỗ trợ kỹ thuật lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm SARS-CoV-2 cho đối tượng là cán bộ, giáo viên và nhân viên, học sinh, sinh viên tại các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đảm bảo vật tư, nhân lực, các đơn vị chuyên môn đang tập trung cho công tác chuẩn bị sẵn sàng tổ chức hoạt động này từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 9 năm 2021 tại các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn, đáp ứng an toàn phòng chống dịch COVID-19. Tổng số giáo viên được lấy mẫu xét nghiệm trên toàn tỉnh là 259.616 người.
Ủy ban Nhân dân thành phố Sông Công vừa có quyết định về việc kết thúc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với 5 hộ dân, 21 nhân khẩu thuộc tổ dân phố Việt Đức, phường Phố Cò từ 15 giờ ngày 6 tháng 9 năm 2021. Ngay sau khi kết thúc giãn cách, Ủy ban Nhân dân thành phố giao cho phường Phố Cò tiếp tục chỉ đạo tổ dân phố Việt Đức và người dân trên địa bàn phường tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Sông Công đã có quyết định về việc kết thúc thực hiện cách ly y tế và giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với 43 hộ dân thuộc tổ dân phố Việt Đức, phường Phố Cò, thành phố Sông Công từ 15 giờ ngày 30 tháng 8 năm 2021, đồng thời thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 đối với 5 hộ dân nói trên kể từ 15 giờ ngày 30 tháng 8 năm 2021. Thời gian giãn cách là 7 ngày. Như vậy thì tính đến ngày 6 tháng 9, thành phố Sông Công đã qua 21 ngày địa phương không phát sinh ca bệnh F0 trong cộng đồng. Các trường hợp F1, F2 liên quan đến bệnh nhân 275354 tại tổ dân phố Việt Đức, phường Phố Cò đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính sau nhiều lần xét nghiệm nên đã đủ điều kiện kết thúc cách ly tập trung, cách ly tại nhà và nơi lưu trú, chuyển sang tự theo dõi sức khỏe.
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên, tính đến 17 giờ ngày 6 tháng 9 năm 2021, trên địa bàn tỉnh có 27 ca COVID-19, trong đó có 14 ca ghi nhận trong cộng đồng, 5 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung người nhập cảnh, 8 ca tái dương tính sau công bố khỏi bệnh tại các tỉnh trở về Thái Nguyên. Từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 đến nay, lũy tích tổng số F1 là 1.490 trường hợp, lũy tích tổng số F2 là 11.192 trường hợp, hiện đang còn cách ly tại các cơ sở y tế là 1.194 trường hợp. Tổng số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến nay là 112.842 mẫu. Kết quả 112.812 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính, 30 mẫu dương tính. Về công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, lũy tích là 124.011 liều vaccine đã được tiêm cho 86.538 người. Trên cơ sở tình hình diễn biến của dịch, nhận định tỉnh Thái Nguyên vẫn là tỉnh ở mức có nguy cơ cao đối với dịch COVID-19. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ thường xuyên quan tâm chỉ đạo sâu sát, quyết liệt đối với ngành y tế, các sở ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong việc triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo yêu cầu và cụ thể tùy theo diễn biến của dịch.
Thưa quý khán giả, trước khi đến với những thông tin tiếp theo, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, ngày có lúc có mưa rào và dông, đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Huyện Phú Bình, thành phố Sông Công và thị xã Phổ Yên trời cũng được dự báo nhiều mây, ngày có lúc có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vừa mưa to và dông, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Hai huyện Võ Nhai và Đồng Hỷ, trời có mưa rào và rải rác, có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ.
Thưa quý thính giả, từ ngày 7 tháng 9 năm 1945, Đài Tiếng Nói Việt Nam ra đời. Kể từ đó, ngày 7 tháng 9 hàng năm được tôn vinh và chọn là ngày truyền thống ngành phát thanh truyền hình. Đã 76 năm trôi qua, cùng với những người làm phát thanh cả nước, đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đang tiếp tục nỗ lực không ngừng mang đến những thông tin chất lượng, nhanh, kịp thời, đáp ứng được nhu cầu ngày càng phong phú của khán thính giả trong và ngoài tỉnh. Trong đó nổi bật là chương trình phát thanh trực tiếp giờ cao điểm giao thông.
Giờ cao điểm giao thông.
Xuân Lương và Dương Duyên cùng ekip thực hiện
nghe radio giờ cao điểm giao thông trên tần số 106.50 kHz FM là thói quen hàng ngày của nhiều tài xế khi lưu thông trên đường. Qua chương trình này, tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh đã được Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên phản ánh qua phát thanh trực tiếp. Ngoài ra, các tin tức nổi bật trên các lĩnh vực cũng được thông tin trong chương trình. Anh Phạm Hoài Phương, thành phố Thái Nguyên chia sẻ khi nghe chương trình.
Thế là qua cái kênh FM của Đài Truyền hình Thái Nguyên thì mình thấy là nó giúp được cho mọi người những cái đoạn đường, biết được những đoạn đường bị tắc rất là tốt và rất là thuận tiện.
Anh Nguyễn Văn Nhuận, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên nói.
Chương trình này rất là bổ ích. Đấy, mà mình không những được nghe, được tham gia. Trên đường mình thấy những điều mà bức xúc cũng có và những điều tích cực cũng có. Mình mong muốn làm sao truyền đến đài những tình huống tích cực để cho giao thông tốt hơn, ngày càng đi vào một nền nếp hơn.
Ông Chu Hồng Đông, Chánh Văn phòng Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên cho rằng
chương trình giờ cao điểm giao thông của Đài Phát thanh Truyền hình ra đời thì đã góp phần điều hành và phân làn từ xa, mang đến những thông tin bổ ích cho mỗi người khi tham gia giao thông trên địa bàn thành phố cũng như là vùng lân cận. Với thông tin rất đa dạng, phong phú và xoay quanh chủ đề tham gia giao thông an toàn để mang lại hạnh phúc cho mọi nhà. Chương trình phát thanh trực tiếp nên có tính tương tác rất là lớn với khán thính giả nghe đài. Các thông tin thì hiện được cập nhật liên tục, rất hữu ích mỗi khi mà tôi có lộ trình di chuyển trên các cung đường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Bắt đầu phát sóng từ ngày 1 tháng 10 năm 2020 với tần suất 2 chương trình trên một ngày. Cho đến nay, gần 700 chương trình giờ cao điểm giao thông đã được lên sóng và mang đến cho quý thính giả những thông tin hữu ích về tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh, trong nước và thế giới, cũng như các kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông. Bên cạnh đội ngũ phóng viên, biên tập viên của đài, chương trình giờ cao điểm giao thông đã thu hút được một số lượng lớn sự tham gia, cộng tác của các khán thính giả. Đây là động lực để đài tiếp tục nâng cao chất lượng chương trình. Nhà báo Tạ Duy Hưng, Phó trưởng phòng phát thanh, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cho biết.
Chương trình mà phát thanh trực tiếp giờ cao điểm giao thông ấy, đó là cái chương trình có thể nói là mới đối với Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Với cái lực lượng cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của mình thì nói thật là còn đang rất là mỏng. Thì để thực hiện là cũng khá là vất vả. Chúng tôi thì vẫn còn luôn luôn phải xác định là sẽ phải phấn đấu để vươn lên, để nâng cao cái chất lượng của chương trình, thì đấy cũng là một cái còn cả một quá trình mà chúng tôi cũng còn phải phấn đấu.
Để nâng cao ý thức của người dân về đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn, hàng năm tỉnh Thái Nguyên đã bố trí nguồn kinh phí trên 1 tỷ đồng để hỗ trợ công tác này, trong đó có tổ chức sản xuất phát sóng chương trình Giờ cao điểm giao thông. Cùng với các chương trình phát thanh trực tiếp khác, Giờ cao điểm giao thông đã và đang khẳng định định hướng đi đúng, kịp thời và là xu thế phát triển tất yếu của phát thanh hiện nay. Hơn thế, cùng với sự đổi thay của tỉnh Thái Nguyên và cả nước, đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đã đang viết tiếp trang sử hào hùng 76 năm truyền thống, nỗ lực không ngừng để xây dựng các chương trình phát thanh, đặc biệt là phát thanh trực tiếp theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu của thính giả, từ đó góp phần tích cực xây dựng tỉnh Thái Nguyên phát triển trong thời gian tới.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tin trên lĩnh vực kinh tế, 8 tháng năm 2021, tỉnh Thái Nguyên đã thành lập 7 cụm công nghiệp có chủ đầu tư hạ tầng với tổng vốn đăng ký là trên 3.190 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 18 cụm công nghiệp đã thành lập có chủ đầu tư hạ tầng với diện tích là khoảng 717 ha, tổng vốn đăng ký là trên 6.000 tỷ đồng. Trong thời gian tới, dự kiến sẽ bổ sung tại thành phố Thái Nguyên và huyện Phú Lương, mỗi địa phương 7 cụm công nghiệp, thị xã Phổ Yên 5 cụm công nghiệp, Phú Bình 4 cụm công nghiệp, Đồng Hỷ 3 cụm công nghiệp và một số cụm công nghiệp khác trên địa bàn các huyện Đại Từ, Định Hóa, Võ Nhai. Nhằm hoàn thiện phương án phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn từ 2021 tới 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tạo cơ sở và nền tảng thúc đẩy phát triển, nâng cao tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Ngày 6 tháng 9, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hội Nông dân huyện Phú Bình tổ chức ra mắt tổ hợp tác trồng bưởi xã Tân Đức. Đây là mô hình điểm của Hội Nông dân tỉnh trong xây dựng sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh. Tham gia tổ hợp tác có 22 thành viên là các hội viên nông dân trồng bưởi của xóm Viên, xóm Tân Thịnh. Hiện nay, các thành viên trong tổ hợp tác có diện tích bưởi là 4,5 ha, từ 3 đến 5 năm tuổi, chủ yếu là bưởi diễn và bưởi đào đường. Trong đó có 3 ha đã cho thu hoạch, với sản lượng gần 85.000 quả mỗi năm. Một số thành viên trong tổ hợp tác đã được chứng nhận sản xuất theo hướng Việt Gáp. Cũng tại buổi ra mắt, các thành viên trong tổ hợp tác còn được Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây bưởi. Đây là tổ hợp tác thứ hai do Hội Nông dân tỉnh ra mắt tại huyện Phú Bình. Trước đó, tổ hợp tác trồng và tiêu thụ ớt ở Thanh Ninh. Sau khi thành lập tổ hợp tác, Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ vật tư nông nghiệp, mở các lớp tập huấn để hướng dẫn các thành viên tăng cường liên kết và sản xuất bưởi theo quy trình kỹ thuật canh tác mới.
Thưa quý khán giả, hiện nay Đảng bộ, chính quyền thị xã Phổ Yên đang dồn lực tập trung cao độ đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án trọng điểm đang được triển khai trên địa bàn nhằm sớm hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, góp phần đưa thị xã trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2025, ghi nhận của cộng tác viên Dương Thịnh.
Những ngày này, nhiều phường xã ở thị xã Phổ Yên như một đại công trường bởi hàng loạt công trình dự án xây mới, nâng cấp các tuyến đường nội thị đến đầu tư các khu đô thị, điểm dân cư đang được tích cực triển khai. Trong số này có nhiều công trình dự án phát triển hạ tầng đô thị từ nguồn vốn đầu tư công có quy mô lớn. Một trong số đó là dự án đầu tư xây dựng công trình đường từ ngã ba chợ Phổ Yên đi khu dân cư về ghép đang được triển khai thực hiện trên địa bàn phường Ba Hàng. Dự án được triển khai với quy mô diện tích là 2,53 ha và chiều dài tuyến đường là 1,1 km. Để thực hiện dự án, 43 hộ dân có đất và tài sản nhà cửa đã di chuyển đến nơi ở mới để tạo mặt bằng cho nhà thầu thi công. Hiện nay, nhà đầu tư đang tập trung nguồn lực, nhân lực tổ chức san gạt mặt bằng, lưu nền và thực hiện các hạng mục công trình khác theo thiết kế dự án. Anh Nguyễn Văn Nguyên, tổ trưởng tổ thi công thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Xây dựng Hoàng Hải cho biết tiến độ thực hiện dự án.
Đến thời điểm hiện tại thì là đơn vị thi công cũng hoàn thành cơ bản cái bước hoàn thiện cuối cùng để đưa vào sử dụng. Hôm nay thì đơn vị chúng tôi đang tiến hành thảm bê tông nhựa.
Dự án xây dựng tuyến đường từ quốc lộ 3 cũ, km 41 cộng 950 đi đê sông Công cũng đang được nhà đầu tư tích cực triển khai thực hiện. Địa điểm thực hiện dự án tại xã Nam Tiến, tuyến đường được thi công có tổng chiều dài là 1,5 km, tổng mức đầu tư là 300 tỷ đồng, thời gian thi công từ năm 2021 đến 2022. Dự án được khởi công xây dựng từ đầu tháng 8 năm 2021 và là một trong những dự án quan trọng nằm trong dự án khu quần thể văn hóa thể thao công viên cây xanh thị xã Phổ Yên. Hiện nay dự án đang được đơn vị thi công thực hiện việc san lấp lưu nền mặt đường. Ông Nguyễn Thế Công, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Xây dựng Tấn Đức nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án.
Đây là một công trình trọng điểm của thị xã và cái tiến độ thực hiện dự án là 150 ngày, 5 tháng thời gian rất là gấp, nhà thầu dùng mọi nguồn lực ưu tiên thực hiện thi công dự án, đảm bảo công trình thực hiện theo đúng cái tiến độ mà nhà đầu tư cam kết với chủ đầu tư, đồng thời là ưu tiên cả về nguồn lực tài chính, những các cái điều kiện tốt nhất để làm sao đảm bảo được công trình thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.
Để chuẩn bị mặt bằng phục vụ thực hiện dự án này, xã Nam Tiến đã tiến hành giải phóng mặt bằng sạch khoảng 14 ha liên quan đến nhà ở của 29 hộ dân cùng nhiều công trình cơ sở hạ tầng tài sản trên đất. Ông Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Nam Tiến nêu phương án giải phóng mặt bằng trong thời gian tới.
Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tập trung giải phóng đốt cái khu vực quảng trường, còn lại một số hộ dân chưa thực sự đồng thuận thì chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động để người dân nhận tiền để bàn giao mặt bằng sạch để cho đơn vị thi công đúng tiến độ để đạt.
Ông Bùi Văn Lương, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Phổ Yên cho biết, từ đầu năm đến nay, thị xã đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án, đôn đốc kiểm tra tiến độ theo từng tuần và kịp thời chỉ đạo những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Nhờ đó đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án đã cơ bản được hoàn thành và đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.
Đối thị xã Phổ Yên thì triển khai đồng bộ bằng các nhiều các giải pháp với nhau, trong đó có sự thống nhất đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trên toàn địa bàn. Hiện nay đang tập trung cao vào việc đầu tư các công trình hạ tầng đô thị.
Hiện thị xã Phổ Yên cũng đang gấp rút thi công các tuyến đường nội thị chuyển tiếp từ giai đoạn trước để hoàn thành ngay trong năm 2021, như dự án đường từ quốc lộ 3 cũ đi xóm Ấm, xã Hồng Tiến, đường Trần Quang Khải thuộc xã Trung Thành, tổ chức nâng cấp cải tạo tuyến đường từ ngã tư Thanh Xuyên đi Đê Trã tại xã Trung Thành và Đông Cao, tuyến đường từ quốc lộ 3 cũ đi trung tâm văn hóa xã Nam Tiến, xây dựng tuyến đường từ quốc lộ 3 cũ đi tổ dân phố Kim Thái, phường Ba Hàng và hoàn thiện hệ thống hạ tầng các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự. Ngày 6 tháng 9, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Lương tổ chức khánh thành và bàn giao ngôi nhà mái ấm tình thương cho gia đình hội viên Phạm Thị Vốn, xóm Đồng Chợ, xã Phú Lý. Gia đình bà Phạm Thị Vốn là hộ nghèo nhiều năm của xóm Đồng Chợ. Bà Vốn đang nuôi một cháu nhỏ, bản thân bà đã già, lại không có việc làm ổn định nên cuộc sống rất khó khăn. Sống trong ngôi nhà tranh tre cũ nát, lụp sụp, được xây dựng đã lâu, không đảm bảo an toàn cho gia đình. Trước hoàn cảnh này, thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và huyện Phú Lương, Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Thái Nguyên đã hỗ trợ gia đình bà Vốn 50 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới. Sau hơn 2 tháng thi công, ngôi nhà cấp 4 với diện tích sử dụng hơn 40m² đã hoàn thành với tổng kinh phí xây dựng là 72 triệu đồng. Tại đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Lương và xã Phủ Lý, các tổ chức đoàn thể ở địa phương đã tặng gia đình một số phần quà ý nghĩa. Trong năm 2021, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Lương có kế hoạch vận động hỗ trợ xây dựng 4 ngôi nhà mái ấm tình thương cho 4 hội viên phụ nữ nghèo trên toàn huyện với trị giá mỗi ngôi nhà là 50 triệu đồng. Tính đến nay, 4 ngôi nhà được khởi công xây dựng đã hoàn thành. Đây là những công trình chào mừng Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 14, nhiệm kỳ 2021-2026.
Sáng nay, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Thái Nguyên phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi Việt Nam, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình trao tặng xe lăn cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tại đây, ban tổ chức đã trao 20 chiếc xe lăn, mỗi chiếc trị giá gần 1,5 triệu đồng cho 20 người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn là trẻ em và người cao tuổi trên địa bàn 13 xã phường của thành phố Thái Nguyên. Tổng giá trị đợt trao quà gần 30 triệu đồng. Thưa quý vị, bản Tèn, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ được mệnh danh là một trong những xóm bản vùng cao xa nhất của tỉnh Thái Nguyên. Chỉ khoảng 5 năm trước, bản Tèn vẫn được mệnh danh là xóm 30, không điện, không đường bê tông, không sóng điện thoại. Đến nay, dù đã được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, trường học kết nối với điện lưới quốc gia, nhưng đời sống của người dân nơi đây vẫn còn rất khó khăn. Bởi vậy, việc dồn lực để giải bài toán thoát nghèo ở bản Tèn đang được các cấp ngành của tỉnh ưu tiên, góp phần mang lại diện mạo và từng bước nâng cao đời sống của bà con người Mông ở dẻo cao. Phóng sự được thực hiện bởi phóng viên Trần Trang.
Bản Tèn những ngày cuối tháng 8 chỉ có số ít người trong xóm ra ngoài làm ăn, còn lại hầu hết người lớn và trẻ nhỏ đều ở nhà và luẩn quẩn trong cái đói của những ngày giáp hạt. Nghèo, đói là vậy, nhưng việc trồng cây gì, nuôi con gì để thoát nghèo lại không phải là mối quan tâm lớn nhất của nhiều hộ dân, trong đó có gia đình anh Vương Văn Hoàn.
Cái việc thoát nghèo đấy thì đối với mình là rất chi là khó, bởi vì là mình chưa đủ khả năng. đất vườn thì không có. Bây giờ mình cũng không suy nghĩ được cái gì, bởi vì là mình nhà nông ở trên vùng cao, mình không biết để phải làm cái gì để mới ra để hỗ trợ được gia đình.
Anh Lý Văn Xìa, trưởng xóm Bản Tèn cho biết.
Khó khăn là cái đường xe cũng không về đến được đến nhà này, làm cái gì mua cái gì cũng phải vắt lên. Thứ hai là nếu làm trên này thì dùng cây ngô đấy, cây lúa thì chắc là không thể thoát nghèo được.
Bản Tèn là xóm người Mông đặc biệt khó khăn của huyện Đồng Hỷ. Toàn xóm hiện có 141 hộ dân với gần 600 nhân khẩu. Đời sống phụ thuộc chủ yếu vào cây ngô, cây lúa. Theo kết quả rà soát vào cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của xóm chiếm đến gần 80%. Ngoài nguyên nhân chủ quan từ tư tưởng của người dân, thì nguyên nhân khách quan còn do điều kiện về địa hình đồi núi cao, ít đất canh tác, hạ tầng giao thông để kết nối tiêu thụ nông sản còn nhiều khó khăn. Bởi vậy, để giúp người dân có cuộc sống tốt hơn, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về việc giảm nghèo ở Bản Tèn, huyện Đồng Hỷ đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện thí điểm công tác giảm nghèo tại Bản Tèn giai đoạn từ 2021 tới 2025. Trong đó chú trọng đầu tư hạ tầng cơ sở và xây dựng các mô hình nông nghiệp phù hợp. Ông Đỗ Danh Huân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ cho biết về việc triển khai kế hoạch này.
Huyện vừa đã chỉ đạo các cấp các ngành là rà soát cụ thể từng cái nhóm hộ. Sau đó thì chúng tôi đưa các cái mô hình phù hợp vào. Thì đến hiện nay thì huyện đã tổ chức là từ 141 hộ của Bản Tèn, chúng tôi đã nọc ra tạm thời trước, trong 21 sẽ thực hiện tầm 40 hộ là có khả năng thoát nghèo. Khi các hộ này mà thực hiện thành công thì sẽ thay đổi nhận thức và tạo tự lan tỏa trong người dân.
Trong buổi khảo sát mới đây, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Lượng đã nhấn mạnh hướng giảm nghèo tại Bản Tèn là vừa phải có giải pháp để giảm nghèo trước mắt, vừa phát triển kinh tế lâu dài và giảm nghèo bền vững. Bởi vậy, cùng với các giải pháp của các ngành chức năng, việc đồng hành của người dân trong chủ động thoát nghèo là yếu tố mấu chốt để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả. Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.
Trưởng xóm thì đi trước, rồi sau đó thì cùng với cái sự hỗ trợ của huyện, của các cái cơ quan chuyên môn, thì người ta hỗ trợ mình về kỹ thuật. Thế sau đó thì người dân mình phải tích cực lên, mình phải tự vận động để thoát nghèo.
Giảm nghèo ở Bản Tèn là bài toán khó, tuy nhiên thì từ sự quan tâm, dồn lực của các cấp các ngành, chắc chắn bài toán giảm nghèo ở xóm người Mông này sẽ sớm có lời giải và đời sống của bà con nơi đây sẽ từng ngày được nâng cao, với mục tiêu là giảm nghèo bền vững.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên kênh FM tần số 106,5 MHz. Sau đây chúng tôi xin điểm lại những thông tin thời sự đáng chú ý vừa phát trong chương trình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên lần thứ 27. Thái Nguyên 26 tỷ đồng hỗ trợ công dân ở vùng dịch phía Nam. Triển khai xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Kết thúc giãn cách xã hội đối với 5 hộ dân thuộc tổ dân phố Việt Đức, phường Phố Cò, thành phố Sông Công. Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên luôn đổi mới các chương trình phát thanh để thu hút công chúng.
Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các vùng trên cả nước. Khu vực thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, ngày có lúc có mưa rào và dông, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vừa, mưa to. Riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối sẽ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, dự báo trời có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Hà Thắng. Những người thực hiện: biên tập viên Dương Duyên, phát thanh viên Hoàng Tú cùng kỹ thuật viên Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.